Lưu Xá Lợi, Nhà Xá Lợi và Độ Mẹ Giảng Sanh. Phần 6. Vô Nhất Đại Sư, Đại Ninh Đạo Tràng, Mật Tịnh Tông Chủ, Khai Sơn Tổ Sư. Trong phần này, Bảo Đăng tôi xin diễn ra một vài sơ lược về công nghiệp tịnh độ và pháp môn tu tập sau cùng của cuộc đời Cố Hòa Thượng qua 24 năm hoằng đạo tại Đạo Tràng Đại Ninh mà Ngài đã tự thân dạy dỗ, dẫn dắt và lưu truyền lại về sau cho các hàng Phật tử nói chung và riêng cho các môn đồ pháp quyến tu tập. Trước hết xin nói rõ về pháp hiệu Vô Nhất của Ngài, một pháp hiệu mà từ nơi đầu quyển sách cho đến đây, quý đạo hữu thỉnh thoảng vẫn đọc và thấy được danh xưng đến. Vì sao mà Ngài lại có pháp hiệu là Vô Nhất và tên ấy có ý nghĩa là gì? Xin thay thế cho Ni Sư Trưởng Tử Thích Nữ Thanh Nguyệt, Việt Nam và cháu ruột của Ngài, Đại Đức Diện Chủ, Bổn Sư Thích Hải Quang, hiện đang bế quan tịnh tu vô thời hạn như chú của mình tại Hương Dân Tịnh Thất nơi miền Trung Mỹ. Kế nữa là nương nơi lời chú giải của Cố Hòa Thượng trong Di Cảo, Bảo Đăng tôi xin được giải thích một cách đại lược như sau. Từ khi xuất gia vào năm 1945 cho đến lúc viên tịch vào năm 1992, thời gian 48 năm dài ấy, như tứ chúng đều biết là Ngài đã đóng góp rất nhiều công lao to lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà hầu hết các bạn tu cùng thời và đồng song của Ngài ít có một ai sánh kịp, nhất là về công nghiệp Hoằng Dương Tịnh Độ. Ấy vậy mà tâm Ngài lúc nào cũng vẫn bình thản và không bao giờ nghĩ đến các việc Phật sự của mình làm để mà vinh hạnh cả. Đôi khi có ai dâng lên Ngài lời khen tặng thì Ngài chỉ nở một nụ cười hoặc làm thinh hoặc nói là tôi làm sao mà có được những sự xứng đáng như vậy. Là một bậc đại sư Hoằng Dương Tịnh Độ đã có thực hành đầy đủ hết các phần sự, lý của pháp môn qua mấy mươi năm dài bế quan, nhập thất, khắc khổ chuyên tu như thế, nhưng chưa bao giờ Ngài cũng vẫn khiêm hạ khi được lời khen tặng mà nói rằng mấy mươi năm nay, ngày luống qua ngày, nhiều khi nghĩ lại cảm thấy thẹn thùng khi tự xét mình, miệng tuy niệm Phật mà lòng không nhiễm đạo. Lại nữa, trong số các bạn tu tập đồng thời của Ngài ai cũng đều nhận xét rằng Thầy Thiền Tâm là một người có văn tài lỗi lạc và một cách hành văn độc đáo, tranh rõ có một không hai. Chúng tôi không sao bị kịp. Ấy vậy mà Ngài vẫn nói là rất hổ thẹn khi thấy văn từ của mình xét lại cũng giống như nhóm một đống chữ, chẳng có chỗ nào để đáng được xem đến hết. Hoặc là những lời khen tặng ấy tôi thật không dám nhận lãnh, bởi vì nó quá đáng, giống như đưa ngọn cỏ qua khỏi lầu cao. Nói mắt cá sáng hơn châu ngọc, làm cho tôi cảm thấy lòng mình càng thêm thẹn hổ mà thôi. Những văn tự tôi viết ra còn rất ấu trĩ, tựa như một người học trò dâng nạp bài thi lên ban giám khảo vậy, vân vân. Trên đây là một vài nét đặc thù mà khó ai có được của Ngài. Với lại khi nghe ai khen tặng về các pháp sự của mình, Ngài đều khiêm tốn mà nói rằng mấy mươi năm qua tuy mang tiếng tu hành Hoằng Dương Phật Pháp, nhưng xét cho kỹ lại thì thấy không có nhất một việc nào ra hồn hết. Dù nhất sự ngày tháng trôi qua và suy đến rồi mà chỉ luống lạm dùng của đàn na tính thí thôi. Rồi Ngài cười mà nói tiếp, đúng là cảnh nhất sự vô thành thân tiệm lão. Chỉ nội có cái việc tu đức độ mình không thôi mà tôi vẫn còn chưa làm được thay, há dám nói chi đến việc độ người. Bởi vì Phật dạy rằng tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Phải tự độ mình trước, phải tự giác mình trước, rồi mới nói đến việc độ cho người, giác cho người. Chứ tự, tức là đây, luôn luôn đi trước chữ tha, tức là kia. Chứ chữ tha không bao giờ đi trước chữ tự được cả. Nếu chưa làm được như thế mà nói rằng nay tôi sẽ ra Hoằng Dương Đại Pháp quảng độ chúng sanh, thì thành ra mang cái án trộm danh khi đời, tức là ăn trộm cái danh tiếng tốt mang vào mình để lấy le, trong khi mình không có đủ tài, đức, xứng hợp. Và như vậy thì cũng giống như khinh rẻ người đời, ai cũng ngu si, không biết nhận xét cả. Hoặc là tự mãn mà nói rằng không có ai bằng ta hết. Riêng cá nhân tôi, bình tâm mà xét lại, quả thiệt thấy mình từ trước đến nay chưa có làm nên được một sự việc gì ích lợi cho đạo pháp hết cả. Từ đó, khoảng năm 1972, Ngài mới chọn pháp hiệu Vô Nhất để bày tỏ ý khiêm nhã của mình, thay thế cho pháp hiệu Liên Du trước kia và dùng pháp hiệu mới này mãi cho đến ngày viên tịch 20 năm cả thảy. Còn hai chữ đại sư đây là chỉ cho một vị tăng chuyên Hoằng Dương về tịnh độ, cũng như thiền sư là vị tăng chuyên Hoằng Dương về thiền tông, luật sư là vị tăng chuyên Hoằng Dương về giới luật, luận sư là vị tăng chuyên Hoằng Dương về luận tông, vân vân. Vì xét thấy Cố Hòa Thượng quả thật là một vị đại tăng có công hoằng hóa tịnh tông, nên chư tôn đức tăng già trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam truy tặng cho Ngài tước hiệu là một bậc đại sư. Hai chữ đại sư này phối hợp cùng với pháp hiệu mới Vô Nhất của Ngài, thành ra Vô Nhất Đại Sư Thích Thiện Tâm Hòa Thượng. Đến đây, Bảo Đăng tôi đã giải thích xong về pháp hiệu Vô Nhất của Đại Sư rồi. Kế tiếp sau đây, xin hiển ra thêm một ít phần về pháp môn tu tập mà Ngài đã lưu hậu lại cho các hàng môn đệ tu theo sau này. Đại sư vẫn thường dạy các môn đồ rằng, môn tịnh độ là pháp tu rất nhiệm màu, viên đốn trọn đủ nhất. Sao gọi là viên đốn? Một pháp gồm đủ các pháp nên gọi là viên, hiện đời tu, hiện đời được giải thoát nên gọi là đốn. Sở dĩ pháp môn này được danh xưng viên đốn như thế là vì từ nơi hàng phàm phu thấp kém tạo đủ năm tội nghịch cho đến các bậc đẳng giác Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền và Chư Bồ Tát trong Hoa Nghiêm Hải Hội cũng được dự vào và không ai có thể ra ngoài pháp ấy. Đây là con đường thẳng, tắt nhất để mau đi đến quả Phật cho khắp cả thượng thánh hạ phàm. Vì ấy đâu phải là không có nơi y cứ đâu. Như Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh Đại Thừa Phương Quảng, trong phẩm Nhập Pháp Giới sau cùng, Ngài Thiện Tài Đồng Tử Bồ Tát dâng theo lời dạy của Đức Văn Thù Sư Lợi Đại Pháp Dương Tử đi tham phỏng đạo pháp nơi các bậc tri thức. Ban sơ Ngài Thiện Tài đi đến ra mắt Ngài Đức Văn Bồ Tát, được nghe dạy về pháp môn niệm Phật, liền chứng được quả vị sơ trụ. Kế đó lần lượt tham học mọi nơi thảy đều được chứng đắc cả, cho đến vị đại thiện tri thức thứ 53 sau cùng là Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát, được nghe Bồ Tát khuyên Ngài Thiện Tài cùng tất cả chư hải chúng Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm phát 10 nguyện dương, rồi đem công đức ấy hồi hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc để cho mau tròn quả Vô Thượng Bồ Đề. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, những chúng sanh tạo đủ năm tội nghịch, 10 điều ác, làm đủ các việc chẳng lành, đáng bị đọa vào đại địa ngục, trải qua nhiều kiếp thọ khổ, nếu như gặp được thiện tri thức khuyên bảo niệm Phật, liền dâng lời niệm đủ 10 câu, tức thì tiêu trừ tội chướng được giảng sanh. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy pháp môn tịnh độ cực kỳ quảng đại, nhiếp tất cả chúng sanh không bỏ sót một ai hết. Lại nữa, trong Kinh Văn Thù Bát Nhã, Phật có dạy rằng, có một pháp môn tên là Nhất Hành Tam Muội, người tu theo tam muội này cũng mau được đạo Vô Thượng Bồ Đề. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Nhất Hành Tam Muội? Phật phán dạy: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn vào Nhất Hành Tam Muội này, thì kẻ ấy phải ở nơi rảnh rang, vắng vẻ, bỏ các ý tưởng tán loạn, tâm chẳng nắm giữ tướng mạo, buộc chặt tâm tưởng vào nơi một cửa Phật, rồi ngồi ngay thẳng và quay mặt về phương hướng của Đức Phật ấy ngự, mà chuyên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy. Có thể ở nơi một Đức Phật mà niệm niệm nối nhau không gián đoạn, thì liền ngay trong niệm ấy sẽ thấy được chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Tại sao? Vì niệm một Đức Phật công đức vô lượng, vô biên cùng với niệm vô lượng chư Phật công đức cũng bằng nhau không khác, bất khả tư nghị. Phật Pháp bình đẳng không phân biệt. Ở các thời Pháp khác, Đại sư cũng thường khuyên nhắc rằng, pháp tham thiện chẳng phải là cơ duyên của các người thời nay nói riêng và chung cho tất cả chúng sanh trong thời buổi đấu tranh kiên cố này. Giả sử như dầu cho có học thành đi nữa thì cũng chỉ là sự hiểu biết trên văn từ mà thôi, chứ khó tỏ suốt tâm tánh như các bậc lợi căn trong thời chánh pháp, tượng pháp trước kia được. Đây là một ít phần trong những thời giảng về tịnh độ của Ngài mà Bảo Đăng tôi trích lục ra để cho các liên hữu nhân đây mà phát tâm tinh tấn niệm Phật nhiều hơn nữa. Đại sư vì thấy có một ít quý vị tu thiền bài bác pháp môn tịnh độ qua nhiều điểm, Ngài e rằng các Phật tử tu tịnh độ sơ cơ bối rối, hoang mang, rồi lâm vào trong cảnh phân biệt đây kia cao thấp mà uổng phí đi thời giờ và công lao tu niệm, nên Ngài có bài thơ khai thị như sau: Chốn cũ chân như lắm nẻo về, đường tuy khác lối dẫn đồng quê, trong thiền có tịnh trời lư lãnh, nơi tịnh gồm thiền nước đồng khê, tiếng bước nguồn tâm ngời tuyệt sáng, quay nhìn bể tục ngát hương thề, bao giờ học kẻ cười hoa được, đem ý sen lành trải bến mê. Vô Nhất Thích Thiện Tâm. Bảo Đăng xin lược ý của bài thơ này cho các liên hữu bạn tu tịnh độ hiểu rõ về lời khai thị của cố hòa thượng như sau. Câu 1: Chốn cũ chân như lắm nẻo về, là ý nói có rất nhiều pháp môn tu tập mà Phật đã dạy và để lại cho chúng sanh hành trì trên con đường nơi chân như giải thoát. Câu 2: Đường tuy khác lối dẫn đồng quê, là ý nói tuy rằng có người tu theo pháp môn này, có người tu theo pháp môn kia, chẳng hạn như kẻ tu thiền, người tu tịnh, nhưng thật ra cũng chỉ vì để đạt được một mục đích cứu cánh duy nhất là quy về nơi giải thoát ra khỏi dòng sanh tử mà thôi. Câu 3. Trong thiền có tịnh trời lưu lãnh, là ý nói người tu thiền cũng muốn đạt được tịnh tâm, vong tình, quên cảnh, thì người tu tịnh nếu nhiếp hết sáu căn mà trì niệm mãi một câu A Di Đà Phật thì cũng đạt vào trong chỗ tịnh tâm mà thôi. Hai cái tịnh tâm này của thiền và tịnh nào có khác nhau đâu, cho nên nói trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền là như vậy. Còn ba chữ trời lưu lãnh đây là chỉ cho nơi hoàng đạo của Liên Tông Sơ Tổ Huệ Diễn Đại Sư Bạch Liên Đạo Tràng ở tại Đông Lâm Tự nơi Lư Sơn. Lư lãnh tức là núi Lư Sơn. Câu 4. Nơi tịnh gồm thiên nước động khê, là ý nói bốn chữ đầu nơi tịnh gồm thiền, thì ý cũng giống như vừa mới vừa giải ở câu thứ ba trên. Ba chữ nước động khê chỉ cho nơi hoàng đạo của Đức Lục Tổ Huệ Năng Tào Khê. Câu 5. Tiến bước nguồn tâm ngồi tuyệt sáng, là ý nói dầu cho tu thiền hay tu tịnh gì gì đi nữa thì ai ai cũng mong sao cho liễu đạt được chân tâm. Cái chân tâm tịch tịnh sáng trở chiếu minh ấy như Ương Kinh Lăng Nghiêm vậy, đâu có phân biệt đây kia như mình nghĩ vậy. Câu này ý nói là tu đã được đạt đạo giải thoát rồi. Câu 6. Quay nhìn bể tục ngát hương thê, là ý nói đến chừng đó được thành đạo rồi, quay đầu lại nhìn chúng sanh nơi cõi tục còn chìm đắm trong biển khổ tử sanh mà thương xót, phát lời thề nguyện cứu độ. Câu 7 và 8. Bao giờ học kẻ cười qua được, đem ý sen lành trải bến mê. Kẻ cười qua đây là ngài Mahakajip. Sơ lược điển tích, trong kinh Đại Phạm Thiên Dương Vấn Phật Quyết Nghi có đoạn kinh sau: lúc đó Đức Thế Tôn cầm qua sen kim sắc ba la của trời Phạm Dương cúng dường trên tay, đưa ra biểu thị ý nghĩa trước đại chúng. Tất cả đều ngơ ngẩn, chỉ có ngài kim sắc đầu đà là Mahakajip hiểu được mật ý của Phật nên mỉm cười. Phật biết ngài Ca Diếp đã khế hợp được ý nghĩa nên nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, di diệu pháp môn, nay truyền lại cho Mahakajip. Sau đó Phật truyền y bát cho ngài Đại Ca Diếp làm sơ tổ thiền tông. Câu này ý nói chừng nào được như ngài Mahakajip thì mới nói ta là thế này thế nọ, còn bằng không bạc địa phàm phu chưa chứng đắc được chút chi thì càng nói nhiều càng thêm lỗi giọng ngữ mà thôi. Câu 8. Ý ngài nói nên theo pháp môn tịnh độ sen lành mới giác được mình và giác được mọi người ra khỏi bến mê. Từ năm 1970 về sau, vì nhận thấy các người tu hành đời nay phần đông đều bị ma nạn quấy phá, vả lại vì đã trải qua nhiều kinh nghiệm bản thân sau hơn mấy mươi năm dài tu tập, nên Cố Hòa Thượng mới bắt đầu khởi xướng, khuyến khích và dẫn dắt các Phật tử trì niệm thêm thần chú để trợ lực cho được vững vàng hơn trên bước đường tu tập. Kể từ đó trở đi, ngài riêng lập ra một phương cách tu mới gọi là mật tịnh song tu. Tông chỉ của pháp môn này là vừa niệm Phật và vừa kiêm thêm trì chú, tịnh độ của mật giáo, mà trong đó lấy niệm Phật làm chánh, trì chú làm phụ. Có người hỏi, bạch hòa thượng, trong pháp tu này phải phân biệt như thế nào? Ngài đáp, đời ta chỉ gửi chốn liên trì, trần thế dinh hư xá kể gì, 48 năm dài chuyên lễ niệm, mừng nay được thấy Đức A-di. Phải phân biệt cho rõ ràng giữa chủ, chánh và trợ, phụ. Pháp môn này lấy niệm Phật làm chủ và trì chú làm trợ, phải nên nhớ như vậy. Nếu lơ là xem đồng như nhau thì chủ cũng không thành chủ nữa. Điều này quan trọng, phải nhớ cho kỹ. Phương pháp mật tịnh song tu này được khai nguyên tại Phương Liên Tịnh Xứ và hoàn truyền rộng rãi từ hơn thập niên qua. Đến nay có rất nhiều người nương theo tu tập và thu được đại lợi ích. Tại Việt Nam thì pháp môn này lấy nơi trụ xứ của ngài làm đạo tràng chánh, vì thế nên gọi Phương Liên Tịnh Xứ là mật tịnh đạo tràng, và Cố Hòa Thượng được các đệ tử đồ tôn trong dòng pháp tôn ngài lên ngôi vị tông chủ của pháp môn mật tịnh song tu này. Và đây cũng là phần giải thích của tám chữ Phương Liên Tịnh Xứ mật tịnh đạo tràng tại Phú An, Đại Ninh vậy. Khoảng năm 1983, ngài lại soạn ra thêm một pháp nghi về mật tông để cho các đệ tử trong dòng tu mật tịnh hành trì, tên là Chuẩn Đề Đại Bi Pháp Nghi Hợp Thức. Nghi thức này chỉ rất rõ về phương cách phối hợp sự trì niệm giữa hai đại thần chú là Chuẩn Đề và Đại Bi, được xem như là một pháp nghi đặc biệt dành riêng cho những hành giả có căn về mật tông tu tập, nhất là trong thời buổi mạt pháp đầy ma nạn nhiễu như hiện nay. Kế tiếp sau đó, ngài soạn dịch lại bộ kinh đại thông Phương Quảng sám hối diệt tội, trang nghiêm thành Phật để bổ túc cho bản cũ của một dịch giả đã dịch thiếu sót trước kia cho được hoàn hảo, hầu góp phần duy trì và bảo toàn pháp bảo về sau. Sau thời gian này, trước khi quyết định vĩnh viễn bế thất tịnh tu cho đến ngày mãn kiếp, Ngài vì lòng từ bi và thương cho các Phật tử phần đông bị phiền não và ma nạn quấy phá trong bước đường tu, nên một lần chót Ngài soạn ra một pháp tu mật tịnh phổ thông thích hợp với mọi trình độ của Phật tử, tên là Tây Phương Nhật Khóa, và cho phổ biến rộng rãi trong hàng liên hữu để nương theo đó mà hành trì trên con đường về nơi cực lạc sau này. Từ đây Ngài bế quan, tạ tuyệt mọi duyên đời và chuyên tâm trì niệm, không còn tiếp xúc với ngoại duyên nữa. Đã có rất nhiều Phật tử và bổn đạo từ những nơi xa vì chán ngán duyên đời, phát tâm tu niệm, vân vân tìm đến tịnh xứ để mong được diện kiến và thọ pháp tu tập của Ngài, nhưng Ngài đều từ tạ hết, chỉ thỉnh thoảng gửi giấy ra biên vài lời khuyến nhắc tu niệm mà thôi. Đại khái như bài thơ sau đây, làm vào năm Tân Mùi năm 1990, được gửi ra từ trong tịnh thất cho một Phật tử ở phương xa về thăm. Năm Mùi non nước một màu tân, cánh én cành mai đón chúa xuân, đức mỏng đã cam bệ ẩn dật, tài sơ vui giới đạo thanh bần. Xin tu theo Phật môn quyền diệu, chớ nghĩ phàm tăng chốn bạch dân, nếu có túc duyên rồi sẽ gặp, đừng nên mâu thất bận xa gần. Vô nhất thích thiền tâm. Qua bài thơ này ta nhận thấy Cố Hòa Thượng quả nhiên là một bậc chân tu, đệ lòng khiêm hạ. Mặc dù Ngài đã được không biết bao nhiêu là Phật tử kính mộ, khát ngưỡng, mong được diện kiến và nghe học các lời dạy đạo của Ngài từ năm 1984 trở về sau. Bên quê nhà mỗi khi nhắc đến danh hiệu của Ngài, các Phật tử thảy đều cung kính, tôn xưng Ngài là ông Phật sống. Ấy vậy mà Ngài vẫn nói rằng mình là người thiếu đức hạnh, câu đức mỏng đã cam bệ ẩn dật, và kém tài năng, câu tài sơ vui giới đạo thanh bần. Khuyên các Phật tử nên tu theo các pháp nghi mà Ngài đã soạn trước khi bế quan vĩnh viễn sẵn có, chứ đừng nên nghĩ tưởng hay quá đưa cao Ngài là một kẻ phàm tăng nơi chốn đầu non. Trong khi đó thì có những kẻ khác tài đức không ra chi, lại danh gian tự đắc xưng ta là cao nhân, danh đức nhan nhãn khắp hết mọi nơi trong chốn tăng già. Kể từ nay về sau, hàng tứ chúng học đạo gần xa khắp nơi không còn được dịp gặp gỡ Ngài như khi xưa nữa. Theo ý thơ sau đây: ẩn tu phương tiện mượn thi ngâm, thức ngộ mình người khởi đạo tâm, đâu nghĩ qua đào ra động bích, mà mong Lưu Nguyễn ghé vào thăm. Ấn tu ngẫu dịnh. Lối vào thiên thai tiên động nay đã khép kín lại rồi, và Hòa Thượng Đại Ninh Thích Thiện Tâm từ đây không còn xuất hiện ra nơi trường đoạt lợi tranh danh của người đời này nữa. Ngài quyết chí giảng sanh về cõi Tây Phương nơi kim đài thượng phẩm qua ý thơ sau đây: sống chết thịnh suy lý vẫn thường, tuổi cao gần Phật bận chi thương, sen thanh thơm thoảng tòa kinh phạn, trăng bạc soi ngần mái tóc sương. Phai khách chiến thâm phai tục lụy, đậm câu trì niệm đậm liên hương, nghìn tâm bạc dấu trâu người mất, muôn trượng đài kim ánh tỏ tường. Vô nhất thích thiền tâm. Trong đây ta nhận thấy cái phong thái thanh thoát xuất trần của Ngài, một vị cao tăng đã hạ được lợi danh nơi miền tục lụy, quyết chí tu hành để đạt cho được đạo màu giải thoát. Đối với Ngài thì càng ít khách tới viếng thăm bao nhiêu thì mùi tục lụy càng phai nhạt nhiều đi bấy nhiêu. Trong khi đó thì ngược lại, đa phần các vị tu hành ngày nay thì họ càng mong cho có nhiều khách tới thăm viếng mình để tỏ cho mọi người chung quanh biết rằng ta đây là một bậc cao tăng danh đức, nên được nhiều người lui tới viếng thăm không dứt. Quả ý của hai câu thơ: phai khách viếng thăm phai tục lụy, đậm câu trì niệm đậm liên hương, ý thơ tuyệt diệu phi thường, quả nhiên là phong cách của một bậc cao tăng thoát tục, không sai vậy. Lưu Xá Lợi, nha sĩ Xá Lợi. Từ khi Ngài bế quan nhập thức trở lại và quyết chí niệm Phật để cầu được giảng sanh từ năm 1975 cho đến nay 1992, gần 20 năm trôi qua, Ngài sống đời đạm bạc và an phận tu hành, nếm đủ hết các mùi tân khổ, tự giam mình trong căn thất nhỏ chưa đầy 20 thước vuông, đêm ngày lễ bái hành trì, xưng niệm hồng danh của Đức A-di-đà Thế Tôn không gián đoạn, cơm hẩm, canh rau, khắc khổ qua ngày, một việc làm mà các vị cùng tu đương thời ít ai sánh nổi. Đương nhiên là sắc thân tứ đại của Ngài cũng phải theo lẽ sanh diệt vô thường mà biến đổi, yếu đau, nhưng bù lại công đức tu hành của Ngài càng thêm tăng tiến, tinh thần càng thêm minh mẫn, trí huệ càng thêm được phát sanh. Cứ mỗi lần Ngài vào trong khóa lễ và trì niệm thì từ nơi răng của Ngài tiết ra một chất nước cam lộ có mùi vị ngọt thanh, trưởng dưỡng đạo căn ngày thêm thành thục. Theo ý thơ sau: ẩn tu niệm Phật suốt thâu canh, cam lộ từ răng đượm ngọt thanh, khát nước đã nhờ công đức thủy, lam kiều chi nhọc hỏi dân anh, ẩn tu ngẫu dịnh. Và do gì như vậy mà tất cả 32 chiếc răng của Ngài đều đã biến thành ra nha sĩ xá lợi? Vì sao mà được biết là tất cả các răng của Ngài đã biến thành xá lợi? Đây chắc chắn là một câu hỏi đầu tiên và phổ thông nhất trên môi, miệng của tất cả mọi người khi đọc đến đây. Bảo Đăng dám chắc vậy. Việc này không phải là chuyện sai ngoa hay khoe khoang khoác lác, vì Cố Hòa Thượng có bao giờ nói với ai là Ngài tu cao hay là đã chứng đắc được quả vị gì đâu. Trái lại, Ngài còn nói mình là người kém tài năng, vô đức hạnh nữa, thì làm sao mà nói rằng Ngài là một người khoe khoang khoác lác được. Xin hãy đọc và nghe Bảo Đăng kể lại câu chuyện sau đây. Mấy năm sau cùng, trước khi viên tịch, nếu răng cấm của Ngài bị sưng, làm cho Ngài hơi khó chịu vì đau nhức. Một người tại gia đệ tử của Ngài pháp danh là Chánh Kiến, sau khi biết được chuyện này có xin phép vào thăm bệnh và thưa cùng với Ngài rằng: Bạch Hòa Thượng, con có một đứa con trai là nha sĩ có phòng làm răng ở Sài Gòn. Được biết Ngài bị sưng chân răng, nếu như Ngài cho phép, con sẽ gọi nó lên đây để chữa trị cho Ngài. Xin Ngài từ bi cho chúng con được ân riêng chút phần công đức. Ngài bằng lòng, và sau đó vị nha sĩ Hòa, tên con trai của đạo hữu Chánh Kiến, chở một số máy móc nha khoa từ Sài Gòn lên Phương Liên tịnh xứ để khám răng cho sư ông. Bảo Đăng xin ghi lại một ít phần phỏng vấn của mình nơi phòng làm việc của vị nha sĩ Hòa ấy trong hai lần về Sài Gòn như sau. Thưa chị, răng của sư ông 32 cái còn nguyên, cứng chắc, trắng trẻo, đều đặn như răng của một người còn trẻ tuổi. Và tôi thấy có một điều rất lạ lùng, đặc biệt là tất cả răng cấm của sư ông không có các vết hằn sâu xuống như răng cấm của mọi người. Hỏi: nghĩa là sao? Đáp: nghĩa là các răng cấm của sư ông đều dung cao lên tròn trịa như hòn bi. Sau khi khám kỹ thì tôi thấy sư ông chỉ bị sưng nướu răng, cho nên hành ra đau nhức mà thôi. Muốn cho nó hết nhức lẹ thì chỉ có việc nhổ quách cây răng ngay chỗ đau ấy lên là xong. Tôi trình bày như vậy và được sư ông đồng ý cho phép nhổ. Sau khi nhổ răng xong rồi thì ni sư trưởng tử, tức là ni sư Thanh Nguyệt, đã bưng dĩa trực sẵn kế bên, liền thỉnh ngay chiếc răng của sư ông vào dĩa và đem để lên trên bàn thờ Phật. Riêng tôi thì tiếp tục hầu chuyện cùng với sư ông. Một chập sau, sư ông hỏi: con có cần hỏi thầy thêm chuyện gì nữa không? Không hiểu sao tôi bỗng dưng đáp: bạch sư ông, không có. Con chỉ xin sư ông từ bi cho con thỉnh cái răng vừa mới nhổ để sau này làm kỷ niệm. Sư ông nhìn tôi một cách chăm chú, Ngài lặng thinh một hồi rồi cười và bảo với ni sư Thanh Nguyệt rằng: thôi, cho nó cái răng đó đi, bởi vì nhân duyên của nó có phần như vậy. Ni sư trưởng tử làm thinh, chần chờ có ý không muốn trao răng, và sư ông phải nhắc lại một lần nữa: thôi, cho nó đi. Lúc đó ni sư mới chịu đi lên bàn Phật lấy răng xuống trao cho tôi với một vẻ mặt gượng ép và bất đắc dĩ lắm. Khi trao răng cho tôi, sư ông có nói: cái răng này nó cũng bình thường thôi, chứ không có gì lạ hết. Nhưng vì sư ông đã niệm Phật trì chú lâu rồi, nên sau này nếu như có ai lỡ bị bệnh ma tà dựa nhập thì cho họ mượn đeo vào mình vài ngày là ma tà sẽ xuất ra ngay. Tôi vâng dạ, nhưng cũng không để ý gì cho mấy, vì tôi còn rất ấu trĩ trong đường đạo nên không biết chi nhiều, chỉ biết gói kỹ răng lại và bỏ vào túi áo mà thôi. Có người biết được việc này nên đề nghị với tôi là xin mua lại cái răng của sư ông với giá 3 chỉ vàng. Tôi từ chối ngay lập tức. Sau đó tôi có nói lại việc này cùng với ba tôi, Chánh Kiến. Ông cười và nói: 3 lượng, 30 lượng, 300 lượng cũng còn chưa xứng, chứ đừng nói chi là 3 chỉ. Bộ ai khùng sao mà đem răng của sư ông đi bán. Tôi mang chiếc răng ấy về Sài Gòn và cất đi để làm kỷ niệm, chứ cũng chưa để ý gì tới nó cả. Lúc ba má tôi được chấp thuận qua Mỹ theo diện quân nhân, tôi mới nghĩ rằng bình sanh ba má tôi rất kính trọng và xem sư ông cũng như thần thánh. Nay ba má tôi sắp sửa đi Mỹ rồi, vậy thì bây giờ phải nên lấy cái răng của sư ông xuống, cắt ra làm hai, đem đi bọc vàng, làm dây chuyền cho ba má tôi, mỗi người đeo theo một nửa để làm kỷ niệm dấu tích của sư ông. Khi mang cái răng ấy xuống, và trước khi sắp sửa cắt răng ra, điều đầu tiên mà tôi nhận thấy ở nơi chiếc răng này như sau. Mặc dù chiếc răng ấy để lâu ngày rồi, nhưng nó vẫn có màu trắng tinh và sáng bóng, sạch y như một cái răng sống, tức là răng còn gắn ở trong xương hàm, chứ không phải là một cái răng chết đã được nhổ lên lâu ngày. Răng ấy có hai, nửa bên là màu ngà trắng sáng, nửa bên là màu ngũ sắc giống như xà cừ. Từ trong răng có một mùi vị thơm dễ chịu thoang thoảng bay ra. Mặc dù thấy như vậy và trong tâm cũng rất lấy làm lạ, nhưng tôi vẫn quyết định cắt răng ấy ra làm hai như ý muốn ở trên. Tôi mới lấy cưa, loại cưa răng thông thường mà các nha sĩ vẫn dùng, để cắt thì lưỡi cưa bị trật ra ngoài. Răng của sư ông nhán lửa lên và vẫn y nguyên không hề hấn gì hết. Tôi lấy làm lạ lắm, nghĩ rằng hay là lưỡi cưa này đã cũ. Sau đó tôi thay lưỡi cưa khác mới nguyên, chưa sử dụng, cắm cuối cưa cả buổi, đổ mồ hôi mà chiếc răng cũng vẫn y như trước, chẳng hề bị khuy tổn chút nào. Sau khi làm đủ mọi cách mà vẫn không thể nào cưa chiếc răng của sư ông ra được, tôi mới nghĩ đến việc đem chiếc răng ấy đến chỗ chuyên môn cưa sắt thép để nhờ cắt giùm. Tôi mang cái răng ấy ra ngoài chợ, đến chỗ người quen và nhờ cưa chiếc răng ra làm hai. Ông ấy đòi giá 50.000 đồng tiền Việt Nam. Tôi nói, vì mắc quá vậy, cái răng có chút xíu mà, 30.000 được rồi. Ông ấy đồng ý, và sau đó mới lấy loại cưa lộng đặc biệt ra, kẹp cái răng vào trong bàn cắt mà hành sự. Ổng cùng với một người phụ nữa nắm hai đầu cưa, cắt cái răng của sư ông. Đến đây tôi mới để ý và thấy có chuyện lạ lùng phi thường xảy ra. Số là cái răng của sư ông kỳ lạ lắm, cưa như vậy mà nó vẫn không đứt, lưỡi cưa cứ luôn luôn bị trợt ra ngoài, lưỡi nhán lên văng ra như đang cưa sắt vậy, mà cái răng ấy cũng vẫn cứ y nhiên như cũ, không trầy trụa chút nào. Tôi thấy vậy mới nói, thôi đi ông ơi, lưỡi cưa của ông cũ mòn quá rồi, cái răng có chút xíu vậy mà cắt cũng không đứt nữa, thôi thay lưỡi cưa mới đi. Y ta mới cặm cụi thay vào một lưỡi cưa khác còn mới nguyên, và rồi một lần nữa cả hai đồng xúm nhau lại kéo cưa cắt răng của sư ông, cưa đến nỗi hai người ấy mệt nhoài, đổ mồ hôi ra ướt áo, ướt mặt, mà cái răng ấy vẫn y chang như trước, chẳng hề hấn gì hết. Càng cắt bao nhiêu thì nó càng nhán lửa ra bấy nhiêu, giống như lấy búa đập vào đá vậy, bay ra mùi khét nghẹt, mà chiếc răng cũng vẫn nguyên vẹn như thường. Tôi thấy vậy lấy làm lạ lắm, mang răng về phòng làm việc và xem xét kỹ lại. Sau khi cho ông bạn kia 10.000 đồng tiền cà phê, thì tôi thấy cái răng của sư ông có những đặc điểm như sau. Mặt trên của răng tròn trịa đầy đặn, toàn thể có màu trắng tinh như ngọc long lanh ngũ sắc. Mặc dù được nhổ từ lâu rồi mà răng vẫn không biến đổi ra thành màu xám đen như các răng thông thường khác, hy hữu. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm, là một nha sĩ chuyên nghiệp, nhưng tôi chưa bao giờ thấy răng của ai kỳ lạ và đặc biệt như vậy hết. Tôi không hiểu đạo nhiều nên tôi không biết lý do. Khi Bảo Đăng nghe kể mọi việc như vậy rồi mới xin được phép quan sát chiếc răng kỹ lại, và bảo rằng đây chính là nha sĩ Xá Lợi của một bậc cao tăng đắc đạo. Thì lúc đó nha sĩ Hòa mới biết là mình đang nắm giữ một bảo vật quý giá nhất trên đời, mà chỉ tự nghĩ sao mà cái răng này nó cứng thần sầu như vậy kìa. Tôi cũng vẫn còn có ý định là phải cắt răng ra làm hai để tặng cho ba má tôi, vì thế nên tôi mới tìm phương cách. Sau đó tôi lấy thạch cao làm một cái đế, rồi để răng của sư ông lên cầm cho có thể vững chắc để cắt. Tôi lấy máy cắt của nha sĩ loại mạnh nhất, chạy đến 6.000 tua trong một giây đồng hồ của Mỹ để cắt cái răng lạ lùng bí hiểm này. Khi đặt lưỡi cưa vào răng để cắt thì cũng vẫn y như trước, là chiếc răng nhán lửa ra sáng lòa như pháo bông, nhưng vẫn không hề tổn giảm. Máy cắt mạnh như vậy mà chẳng làm sao cắt được, chỉ làm cho nó bị trầy sơ một chút xíu mà thôi. Sau đó tôi mới đem răng cất đi. Hôm sau tôi dẫn ra phòng nha khoa làm việc như thường lệ. Trong lúc đó thì sư cô Bảo Đàn là đồ tôn của sư ông, từ trên Phương Liên tỉnh xứ Đà Lạt đi xe đò xuống Sài Gòn đến nhà của ba má tôi và nói rằng hòa thượng sai tôi xuống bảo nói lại với nha sĩ Hòa là cái gì của sư ông cho đó, nếu như không muốn xài thì trao lại cho sư ông chứ đừng có phá. Ở dưới Sài Gòn cắt răng của ngài ra, mà ở trên Đà Lạt cách đó 300 cây số ngài đã biết và sai người về đòi lại rồi. Đây là một sự phi thường của cố hòa thượng, mà chỉ có người tu chứng đắc như ngài mới được thần thông như thế mà thôi. Ba tôi hỏi, sư cô vậy chứ sư ông có bảo đó là cái gì không? Sư cô đáp cũng không biết nữa, sư ông sai về bảo sao thì nói y lại vậy thôi, chứ tôi đâu có biết đó là cái gì. Nhưng bác cứ nói vậy thì chắc gia sĩ biết liền. Và sư cô trở về Đà Lạt ngay ngày hôm đó, không có chờ vì sợ trễ xe. Đến tối lại, tôi từ phòng làm việc trở về nhà thì ba tôi nói: hồi sáng này sư cô bảo đàn ở trên sư ông, có về bảo ba nói lại với con là cái gì đó của sư ông cho, nếu như con không xài thì mang lên trả lại cho sư ông chứ đừng có phá. Vậy chứ cái gì của sư ông cho mà con phá vậy? Vừa nghe xong thì tôi giật mình hết hồn. Sau đó tôi mới thuật lại việc cắt răng cho ba má tôi nghe và nói: con đâu có phá, con chỉ muốn cắt chiếc răng ấy ra làm hai để tặng cho ba má làm kỷ niệm sau này khi đi qua Mỹ mà thôi. Ba má tôi mới nói: cái răng ấy sư ông đã ban cho con. Trước kia khi trao răng cho con, sư ông có nói đó là cái duyên của con mà. Vậy thôi con hãy giữ nó đi, đó là bảo vật của sư ông đó. Khi nghe thuật đến đây thì Bảo Đăng mới nói cho nha sĩ biết rằng cái răng cấm tuôn ra chất nước cam lộ ngọt thanh mỗi khi ngài trì niệm của cố hòa thượng đã thành xá lợi rồi, và ông là một người đại phước vì được giữ nha sĩ xá lợi của một bậc thánh tăng mà ông có biết không. Đây là nguyên nhân thứ nhất để biết được chiếc răng của cố hòa thượng là xá lợi. Và đương nhiên, một bậc tu hành mà 32 cái răng đã biến thành xá lợi hết như thế rồi thì không cần phải nói dài dòng thêm chi cho nhiều, ta cũng biết ngài là một người chân tu đắc đạo. Nha sĩ Hòa nói tiếp: sau khi biết được chiếc răng của sư ông là xá lợi rồi thì tôi mừng lắm, đem đi bọc vàng và làm dây chuyền, liên lạc không có móc khóa để mở ra, đeo sát vào cổ khó cởi ra lắm. Kể từ khi tôi đeo răng xá lợi của sư ông vào trong người thì như có thêm một sự quyền diệu khác nữa xảy ra như sau. Số lần nghề nghiệp chuyên môn của tôi tăng tiến vượt bậc. Những thân chủ có các răng đau khó chữa trị mà các bậc thầy của tôi cũng lắc đầu chịu thua, khi họ tìm đến tôi thì tôi chữa trị rất dễ dàng như chơi vậy. Có lần một bà thân chủ đó bị đau một cái răng cấm, răng này vì có nhiều chân nên khó nhổ, các nha sĩ khác đề nghị phải nên giải phẫu. Bà đã đi nhiều nha sĩ tư và một số bệnh viện lớn, các bậc đàn anh và thầy tôi cũng đều khuyến cáo như vậy, phải giải phẫu. Khi bà đến nơi tôi là người nha sĩ cuối cùng để khám quyết định. Sau khi khám răng xong, tôi cũng thấy chỉ có thể giải phẫu để đem răng ra là ổn nhất. Sau đó tôi mới quay sửa soạn các dụng cụ cần thiết. Đến chừng xong rồi, tôi mới bảo bà hả miệng ra để xem lại, thì không còn thấy cái răng đau ở đâu hết. Tôi tưởng là bà ấy nuốt vào bụng rồi, nên hơi lo, vội vã hỏi: ủa, cái răng đâu? Bộ bà nuốt rồi hay sao? Bà ấy đáp: đâu có, tôi nhổ vào trong ống nhổ. Chu chà, bác sĩ giỏi quá, mới đụng tay vào một cái thôi là răng rớt ra liền. Tôi nghe nói vậy nên rất ngạc nhiên, nhưng cố gắng làm tỉnh, lại ống nhổ dốc cái răng ấy ra để xem vì sao mà kỳ cục vậy. Nha sĩ Hòa kể tiếp: thật ra tôi chưa có làm gì hết, chỉ mới có xem thử thôi, rồi lấy tay ấn nhẹ mấy cái thì chiếc răng ấy tự nhiên tróc chân rớt ra ngoài, mà bà ấy cũng không hay và tôi cũng không biết. Đây là một trong nhiều sự phi thường khác mà tôi cũng không hiểu tại sao. Quả thật chiếc răng xá lợi của sư ông có một sự thần diệu phi thường mà khoa học không làm sao hiểu cho thấu được. Các bậc đàn anh và thầy tôi đôi lúc có hỏi sao mà tôi hay quá vậy, tôi chỉ biết đáp là may rủi cho xong việc mà thôi. Họ đều nghi chắc là tôi có một bài thuốc gì đó bí mật của một người chị cũng là nha sĩ ở bên Úc Châu gửi về. Thật ra bà chị không có gửi cho tôi cái gì hết, tôi gửi thêm cho chị thì có. Và đây là một nguyên nhân khác nữa để biết rằng chiếc răng của cố hòa thượng là xá lợi có một khả năng tế độ phi thường. Và đương nhiên ta cũng biết rằng một bậc tu hành mà tất cả 32 cái răng đều hóa thành ra xá lợi hết như thế thì hẳn nhiên đây là một bậc thánh tăng rồi, chẳng còn phải nghi ngờ thắc mắc điều chi nữa cả. Và kế tiếp thêm đây là một sự quyền bí linh thiêng khác nữa về chiếc răng xá lợi của cố hòa thượng. Nha sĩ Hòa kể tiếp: tôi có một đứa con trai bị tai nạn lưu thông, cả mình mẩy nó đều bị trầy trụa, đau nhức lắm. Trưa hôm đó tôi nằm ngủ mà trong lòng có ý lo buồn, mơ màng chợt thấy có nhiều người từ ngoài cửa đi vào, xúm lại giật sợi dây chuyền có mang răng xá lợi của sư ông. Tôi không chịu cho và lấy tay nắm chặt lại. Hai bên dặn co nhau một hồi, tôi bỗng nghe thấy tiếng người ấy nói với nhau rằng: thôi đi, đừng hành thằng con của y ta nữa, bởi vì y ta có bảo bối thần vật của Bồ Tát hộ thân rồi, mình làm quá không nên đâu. Nói xong rồi họ đồng nhau ra khỏi cửa đi mất. Tôi giật mình thức dậy thì thì thấy tay mình vẫn còn nắm chặt chiếc răng xá lợi của sư ông. Còn sợi dây chuyền thì đã tuột ra đến mang tay, chứ không rút ra được, vì dây chuyền quá chật, lại thêm bị hai tay cản lại nên không sao giục ra ngoài được. Sau đó tôi mới hỏi vợ tôi: em có cởi sợi dây chuyền của anh ra không? Thì bà nói là không, em đâu có đụng đến. Đây là một lý do khác nữa để cho chúng ta biết thêm rằng chiếc răng xá lợi của Cố Hòa Thượng là bảo vật vô giá của một bậc nhục thân Bồ Tát, đến nỗi quỷ thần cũng muốn cướp đoạt làm của riêng nữa. Và còn nhiều sự linh thiêng huyền diệu khác chung quanh chiếc răng xá lợi của Cố Hòa Thượng lắm. Nhưng Bảo Đăng tôi nhận thấy kể ra bao nhiêu đó cũng đủ để chứng minh cùng gián tiếp trả lời cho những ai mà trước nay không tin hay nghi ngờ về việc tu hành, chứng đạo và giải thoát, giảng sinh cực lạc của Vô Nhất Đại Sư Thích Thiện Tâm Hòa Thượng rồi. Vị nha sĩ tên Hòa này quả thật là một người hy hữu. Không biết kiếp trước có nhân duyên gì đó đối với Cố Hòa Thượng mà kiếp này, mặc dù là không gần gũi, hầu hạ hay làm đệ tử hoặc học đạo cùng với ngài lâu năm như hàng trăm hàng ngàn đệ tử khác, trong đó phải kể luôn cả ni sư trưởng tử Thanh Nguyệt và cháu ruột của ngài là Đại Đức Bổn Sư Viện Chủ Pháp Hoa Tự Tucson Arizona Thích Hải Quang nữa, đã từng thân cận gần gũi hầu hạ ngài trường kỳ kháng chiến mà vẫn vô phần để gìn giữ chiếc nha sĩ xá lợi vô giá độc đáo nhất của ngài còn lưu lại trên cõi đời này. 31 chiếc răng xá lợi còn lại kia thì đã theo ngài ẩn tàng sâu vào trong mộ huyệt. Đáng buồn và tiếc thay vậy. Trong kinh có kệ rằng: hầu trung cam lộ quyên quyên nhuận, khẩu nội đề hồ đích đích lương, bạch ngọc sĩ biên lưu xá lợi, hồng liên thiệt thượng phóng hào quang. Tạm dịch: trong cổ chất cam lộ rịnh nhuận, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Bốn câu kệ trên đây có thể áp dụng vào cho vị tông chủ của hệ phái Mật Tịnh Đại Ninh, Cố Hòa Thượng Liên Du Thích Thiện Tâm vậy. Và nha sĩ Hòa nói tiếp: sau khi hậu sự của sư ông xong rồi thì ni sư cho người đòi lại chiếc răng của sư ông để đem về Phương Liên Tịnh Xứ phụng thờ. Nhưng tôi không chịu. Lẽ dĩ nhiên rồi, vì đây là bảo vật vô giá của một bậc thánh tăng đắc đạo để lại. Ai có phần thì người ấy hưởng, chứ dạy gì mà trao cho người khác. Huống chi khi còn sinh thời, Cố Hòa Thượng đã đích thân trao nó cho người đạo hữu này và nói rằng: thôi, cho nó đi, đó là duyên của nó. Và nói rằng: không đâu, khi nào con chết rồi thì ni sư muốn lấy về hay làm chi cũng được, chứ con còn sống ngày nào thì con quyết giữ gìn nó ngày ấy, tử thủ. Đến đây thêm một lần nữa ta nhận xét và thấy gì từ nơi Cố Hòa Thượng. Ta thấy rằng Hòa Thượng thọ 68 tuổi đời, 48 tuổi đạo, trọn một kiếp chỉ lo chân thật tu hành. Mặc dù bị biết bao nhiêu là sự ganh ghét, mưu hại và tai tiếng thị phi, vân vân, nhiều không kể xiết, nhưng đến phút cuối cùng tất cả mọi người mới biết ra là ai giả, ai chân, như ý của hai câu thơ sau đây: mây tan dần nguyệt tràn, nước cạn trái châu bầy. Hoặc nói theo lối đời thì: dở hay khoan nói lời thương ghét, cao thấp nào ai biết đúng sai, đến phút cuối cùng chân giả hiện, cúi đầu che mặt giấu sau tai. Tiếp độ thân mẫu, niệm Phật quy Tây. Vào tháng giêng âm lịch sau Tết năm Nhâm Ngọ 1989, Hòa Thượng cảm biết thân mẫu của mình, cụ Cố Giác Ân, số phận sắp mạng. Nhắc sơ lại là trước kia khi Cố Hòa Thượng chưa tu thì ngài đi Mỹ Tho học thuốc về chữa trị bệnh cho mẹ. Kể từ đó đến nay đã hơn 45 năm qua rồi, cụ Cố vẫn an nhiên và mạnh khỏe, sống ở quê nhà tại xã Bình Xuân với gia đình của người con trai út tên Nguyễn Văn Thắng. Nên ngài cho sứ giả về quê trước mẹ lên Phương Liên Tịnh Xứ để phụng dưỡng, hầu có thể tiếp độ cho mẹ mình được giảng sanh trong buổi xế chiều, báo đền ơn cúc dục. Người em trai út của ngài là chú út của Đại Đức Bổn Sư Thích Hải Quang, dân mạng và cùng tháp tùng với sứ giả đưa cụ Cố lên Phương Liên Tịnh Xứ theo lệnh của bào huynh đại sư. Ngày cụ Cố lìa quê nhà, các con cháu, nội ngoại và cháu Cố xúm lại đưa tiễn, tất cả đều lưu luyến không muốn xa rời. Ai cũng đồng nhau hỏi cụ Cố tương tự rằng: chừng nào má, hoặc là bà nội, bà ngoại, hoặc là bà Cố trở về lại. Cụ Cố tươi cười đáp: bà đâu có biết khi nào trở về, nhưng mà bà già rồi, sống bên cạnh con cháu gần cả trăm năm đã bấy lâu nay, Bây giờ bà muốn về sống bên cạnh hòa thượng của mấy con để an vui và tu niệm trong lúc về chiều. Tất cả con cháu đồng hỏi: má bà có dặn gì lại cho tụi con không? Cụ Cố cười tươi đáp: má dặn mấy con, bà dặn mấy cháu chích ráng lo niệm Phật tu hành. Đó gọi là nhớ đến má, đến bà và hòa thượng của nhà mình nữa. Rồi cụ Cố rời xã Bình Xuân theo chân sứ giả của con mình, cùng với người con trai út theo đưa nhắm hướng Sài Gòn và Đại Ninh thẳng tiến. Tại bến đò, các con cháu đều bùi ngùi nhỏ lệ tiễn đưa. Lần về Việt Nam sau này, chị Hai, Bảo Đăng có sưu tập được một bài thơ tiễn cụ Cố rời quê nhà để lên Đại Ninh như sau. Tiễn cụ rời quê: nương con về ẩn chốn am mây, cháu chích theo đưa cả một bầy. Cụ bước lên đò sang bỉ ngạn, quê nhà vĩnh biệt kể từ đây. Bà có mấy lời nay để lại: các con nên gắn theo đường đạo, giấc mộng trần gian chớ đắp xây, còn việc tu hành phải đắp xây. Từ đó trở đi không gặp nữa, sắp sao hồn phách đáo trời Tây. Theo lời kể của người con trai út thì mặc dù cụ Cố tuổi cao 98 tuổi, nhưng cụ rất minh mẫn và mạnh khỏe. Cụ nhớ tên tuổi của từng đứa con, cháu nội, cháu ngoại và luôn cháu Cố nữa mà không bao giờ lầm lộn. Với số tuổi đời như vậy mà cụ Cố vẫn đủ sức đi băng đường đồng, đường đê, đến chỗ này chỗ kia thăm con cháu. Có lần có một người cháu nội của cụ gả con đám cưới, tức là cháu Cố gái của cụ lấy chồng, mời cụ, tức là bà nội và bà Cố đến dự lễ và hẹn ngày giờ sáng hôm đó sẽ chèo ghe đến rước cụ đi. Ở miền quê đa số đều đi bằng ghe, xuồng vì nhà ở cách xa nhau. Nhưng ghe đi rước cụ Cố chưa tới thì gia đình người cháu nội và cháu Cố kia đã thấy cụ xách dụ bước vào trong nhà rồi. Mọi người đều ngạc nhiên và giật mình hỏi: ủa, ai đưa má tới vậy? Con trai và con dâu hỏi: ủa, ai đưa bà nội bà Cố tới vậy? Cháu nội và cháu Cố hỏi: ủa, ai đưa bà Sáu tới vậy? Chòm xóm hỏi, vân vân, ai cũng xúm theo hỏi giống như vậy. Thì cụ Cố cười nói: đâu có ai đưa bà đâu, bà tự đi một mình mà. Ai nấy đều chắc lưỡi la trời hết, chỉ từ nhà cụ Cố đến nhà đám cưới xa tới 4-5 cây số đường quê, nhưng mà cụ vẫn dư sức xách dù đi phom phom như thường. Còn nữa, mắt cụ Cố rất sáng tỏ, cụ xỏ kim chỉ và áo quần rách mùng lủng lỗ khỏi cần phải đeo kiến lão. Sơ sơ như vậy thôi thì cũng đủ biết là cụ Cố khỏe mạnh và minh mẫn đến bực nào rồi. Nhưng mà cũng chưa hết đâu. Kể từ năm 1945 Ất Dậu, tức là từ khi người con trai cưng của cụ đi tu cho đến nay, tức là Cố Hòa Thượng, cụ y theo lời dặn bảo của thầy Mười, cũng là Cố Hòa Thượng luôn. Ngày nào cụ cũng niệm Phật 100 sâu chuỗi hết, không thiếu một thời khóa nào hết. Khi Cố Hòa Thượng còn ở nhà thì ngài có dạy cho ba mẹ cách tu như sau. Mỗi ngày đốt nhang cắm lên bàn thờ, đẩy Phật ba lại, ngồi xuống lần chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật 100 sâu, chuỗi trường 108 hộp, rồi quỳ xuống chắp tay vái rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật thương xót tiếp độ cho con được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản như vậy thôi, chứ không có theo một pháp nghi cầu kỳ nào khác. Kể từ sau ngày Cố Hòa Thượng trốn nhà đi rồi thì ông bà cụ Cố cũng vẫn tu theo phương cách đó. Sau ngày của ông mãn phần rồi thì cụ Cố cũng vẫn giữ y theo cách tu niệm như vậy cho đến ngày tịch tại Phương Liên Tịnh Xứ. Đó là việc sao? Là người học đạo và tu theo tịnh độ, chúng ta ai cũng đều biết rằng sở dĩ mà cụ Cố được nhiều sức khỏe, minh mẫn, sống trường thọ, vân vân, như vậy là nhờ ở nơi cụ chân thật niệm Phật tu hành, cùng với một tâm trí thành tin tưởng và cầu nguyện, không nghi ngờ, không đắn đo, do dự chi cả. Do nơi công đức ấy chiêu cảm nên cụ Cố mới được sự phi thường đặc biệt này hơn hẳn các cụ bà khác. Đến đây, Bảo Đăng tôi chợt nhớ lại các thời pháp của Đại Đức Bổn Sư giảng trước kia có một đoạn như sau. Có hai hạng người được gọi là chân niệm Phật. Một là bậc thông suốt tông giáo, tức là thông suốt hết các kinh điển lớn nhỏ. Do vì thông suốt các kinh điển Phật dạy nên hiểu rõ tôn chỉ tịnh độ mà niệm Phật không có nghi ngờ chi cả. Hai là hạng người ngu tối không hiểu kinh điển chi hết, tông giáo là gì cả, chỉ biết nghe dạy niệm Phật rồi thành thật dâng lời niệm hoài mà thôi. Hạng này cũng có thể làm người chân niệm Phật được. Ngoài hai hạng này ra, chân niệm Phật hay không đều phải do nơi sự cố gắng của mình và tự xét coi mình có thực hành đúng theo giáo pháp tịnh độ hay không. Cụ Cố đây là hạng người chân thật niệm Phật loại thứ hai vậy. Cụ vẫn thường nói với các con rằng má phải niệm Phật hoài mới được. Một là vì mỗi lần niệm Phật xong má thấy khỏe lắm, vui lắm. Hai là vì hồi trước thầy Mười có gửi thơ về dặn cậu, mấy con và má rằng nếu có nhớ con xin niệm Phật. Nên bây giờ má phải niệm Phật hoài để luôn luôn nhớ đến thầy Mười của má đang tu hành cực khổ ở phương xa. Thiệt là cụ Cố nhớ dài hết sức. Do vậy mà hơn 45 năm qua không một ngày nào là cụ Cố quên niệm Phật hết. Bây giờ chúng ta thử làm một bài toán coi trong 45 năm đó cụ Cố niệm được bao nhiêu câu Nam Mô A Di Đà Phật. Bài toán như sau: 108 nhân 100 nhân 365 ngày bằng 3.942.000 câu một năm. Cụ niệm trong 45 năm, như vậy là được 3.942.000 nhân cho 45 bằng 177.390.000 câu. Với số câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật như trên mà cụ Cố niệm với lòng tin chân thật không nghi ngờ chi hết trong suốt 45 năm trời, cho nên cụ được sống lâu, minh mẫn, khỏe mạnh và quy tây giảng sanh là phải rồi, đâu cần phải thắc mắc nghi ngờ chi nữa. Sau ngày cụ Cố về nương ở với hòa thượng để tu tại Phương Liên Tịnh Xứ rồi, thì trưởng tử của ngài là ni sư Thích Nữ Thanh Nguyệt thừa mạng lệnh của thầy mà săn sóc và lo lắng cho cụ Cố bên tịnh thất của mình. Tánh cụ Cố hiền lành, chân chất và dễ chịu, nên mọi người trong đạo tràng ai cũng đều quý kính cụ. Mỗi ngày cứ vào khoảng 10 giờ sáng thì ni sư hướng dẫn cụ Cố đi qua bên tịnh thất của cố hòa thượng, và cụ Cố ở đây niệm Phật chung với ngài. Hòa thượng dùng phương tiện này để làm cho thân mẫu của mình hăng hái và vui vẻ niệm Phật nhiều hơn, vì được ở gần bên con sau hơn 40 năm dài xa cách. Đến 12 giờ trưa thì ni sư qua rước cụ Cố trở về tịnh thất của mình lại. Ngày nào ngày nấy cũng đều đặn y như vậy. Từ sau Tết Nhâm Ngọ năm 1989 cho đến ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch, sáng hôm đó, mùng 2 tháng 5, cụ Cố tự nhiên đi một mình, không nhờ ni sư hướng dẫn như thường lệ, qua gõ cửa thất của cố hòa thượng. Ngài mở cửa ra trước cụ Cố vào và hỏi: "Ủa, sao má không chờ sắp nhỏ dẫn đi mà một mình qua chi sớm vậy?" Cụ Cố đáp: "Hôm nay má qua sớm niệm Phật với thầy một bữa nữa thôi. Ngày mai má mắc bận đi xa, chắc là không còn có dịp được niệm Phật chung với thầy." Là một đại hòa thượng, tôn sư của một tông môn và là một đại sư về tịnh độ, nên sau khi nghe mẹ nói như vậy thì ngài biết chắc là mẹ mình đã tới thời kỳ giảng sanh rồi. Muốn kiểm chứng lại cho chắc ăn nên ngài mới hỏi thêm rằng: "Ủa, mai má đi xa hả? Vậy để thầy coi có đứa nào theo hầu phụ đỡ tay chân cho má được không?" Cụ Cố đáp: "Thôi, má không cần đâu, má tự đi thôi. Vả lại chỗ này xa lắm, không phải ai đi cũng được. Ngày mai có người tới rước má đi rồi." Cố hòa thượng hỏi: "Mấy giờ má đi?" Cụ đáp: "Đúng ngọ ngày mai, mồng 3 tháng 5 là má sẽ vĩnh biệt thầy." Rồi cụ ở nơi thất của hòa thượng và cùng với ngài niệm Phật như thường lệ, chứ không có gì khác lạ hết. Sau khi ni sư Thanh Nguyệt qua trước cụ Cố trở về lại thất của mình rồi, thì hòa thượng kêu ni sư trở qua, nói cho ni sư biết về việc giảng sanh của cụ Cố, dặn nấu nước thơm tắm cho cụ và chỉ dẫn các việc hậu sự sắp đặt đâu đó đàng hoàng. Sáng ngày hôm sau, hòa thượng rước cụ Cố qua tịnh thất của ngài để hộ niệm cho mẹ giảng sanh, với sự tham gia của ni sư trưởng tử và một số môn đồ thân cận cùng với vài người con cháu. Suốt từ sáng đến gần 12 giờ trưa, cụ Cố nằm yên trên đơn lần chuỗi niệm Phật theo tiếng hộ niệm đều đặn của mọi người và sự hiện diện của cố hòa thượng. Đến 12 giờ trưa, cụ ngỏ lời chào vĩnh biệt hòa thượng cùng tất cả mọi người, đoạn nằm nghiêng qua phía tây mặt lần chuỗi niệm Phật. Tiếng cụ Cố nhỏ dần đi và rồi cụ im lặng phát quá ngay sau đó. Cụ Cố hưởng thọ được 98 tuổi đời và niệm Phật được 45 năm. Quả y như lời trong bài thơ Tiễn Cụ Rời Quê có hai câu sau đây: "Cụ bước lên đò sang Bỉ Ngạn, quê nhà vĩnh biệt kể từ đây." Ngày rời khỏi Bình Xuân để lên Đại Ninh là ngày mà cụ Cố vĩnh biệt quê nhà, vĩnh biệt con cháu, làng xã, đất nước quê hương. Khi cụ Cố bước chân lên đò qua bên kia sông để ra đi về nơi diễn xứ, là cụ đã báo trước điều rằng từ đây và vĩnh viễn về sau, cụ sẽ không bao giờ quay bước chân trở lại đường quê xưa cũ. Cụ đã qua bờ bên kia rồi. Vào lúc 12 giờ trưa ngày mùng 3 tháng 5 năm Kỷ Tỵ 1989, bỏ lại bờ bên này tất cả duyên đời và tất cả cháu con như ý của hai câu thơ cuối. Từ đó trở đi không gặp nữa, sắp sao hồn phách đáo trời Tây. Hậu sự của cụ Cố được ni sư trưởng tử Thanh Nguyệt cùng với tất cả tứ chúng trong đạo tràng và các nơi hay tin về tụng niệm lo lắng rất đông, không khác gì đám ma của một hòa thượng lớn, gần cả trăm tăng ni và hàng ngàn Phật tử tham dự. Thi thể của cụ Giác Ân được mai táng ở trên đồi tại vị trí mà cố hòa thượng đã xem xét và chọn sẵn cho mẹ trước kia. Khi di quan cụ Cố lên đồi đến nơi an dưỡng, mọi người quay đầu trông lại thấy cố hòa thượng đắp y hậu bước ra khỏi cổng trình thất, đứng lặng im chắp tay hướng mắt theo dõi để tiễn mẹ về Tây. Trong hai lần về bên quê nhà, ngoài việc tìm kiếm các tài liệu cho quyển sách này ra, Bảo Đăng còn có sưu tập được thêm các bài thơ dành cho cụ Cố như sau. Khen cụ Cố Giác Ân: tánh người chân chất lại hiền hòa, sanh một con trai khác hết nhà, danh đức đời tôn là Phật sống, thiền tâm vô nhất đại sư ta. 40 năm lẻ ngày đêm lễ, con muốn về Tây nguyện thiết tha, 98 tuổi đời tâm trí tịnh, niệm Phật chào thầy mẫu tử xa. Bài thơ này ý nói cụ Cố tánh tình hiền đức, sanh ra một người con trai phi thường, được người đời tôn là Phật sống vô nhất đại sư thích thiền tâm. Cụ niệm Phật trên 40 năm, ngày đêm đều cầu nguyện xin Phật rước con về Tây phương cực lạc. Năm 98 tuổi cụ niệm Phật và chào vĩnh biệt cùng với con mình mà nhắm mắt quy Tây. Và lại còn có thêm một bài thơ khác nữa để phúng điếu lên cụ Cố sau đây. Giác Ân cụ Cố niệm Phật quy Tây. Giác mình giác cả chúng mê tình, ân đức từ bi cứu vạn linh. Cụ túc 50 thêm 48, cố sức tu hành trí dẫn minh. Niệm quá nửa đời không gián đoạn, Phật trước con về và quyết sinh. Quy mạng Di Đà luôn khấn nguyện, Tây phương rầy thoát kiếp phù sinh. 8 chữ đầu của 8 câu trong bài thơ này hợp lại thành ra 8 chữ là Giác Ân cụ Cố niệm Phật quy Tây. Và chúng con là các đệ tử độ tôn của cố hòa thượng tôn sư ở Tucson, Arizona, USA cũng xin chấp tay kính tiễn cụ Cố về nơi an dưỡng. Đến đây lại thêm một lần nữa chúng ta cung kính đảnh lễ cố hòa thượng và dâng lên Ngài lời chúc tụng rằng Ngài đã làm tròn xong bổn phận của một người con có hiếu nhất trên đời, theo đúng như lời Phật dạy là đã tiếp độ cho thân mẫu của mình được giảng sanh về nơi cực lạc, dứt hẳn các nẻo luân hồi phiền lụy khổ đau. Bảo Đăng tôi cũng có sưu tập thêm được bài thơ khác khen tặng cố hòa thượng về việc đã tiếp độ cho thân mẫu của mình được giảng sanh như sau. Khen hòa thượng người con có hiếu, báo đáp sanh thành dưỡng dục ơn, thiện tâm vô nhất mấy ai hơn, khuyến dắt sông đường tâm đạo phát, niệm Phật A Di chí chẳng sờn. Phương liên trước mẹ về an dưỡng, một sớm chào thầy đáo cõi chân, nén hương kính lễ khen hòa thượng, đạt đạo hiền tăng hiếu tử nhân. Lành dạy thay, hòa thượng thật đúng là chân hiếu tử, là Phật tử tu học đạo màu giải thoát, ta há lòng nào mà không noi theo gương đó hay sao? Chú thích: một, chẳng nắm giữ tướng mạo đây là chẳng nắm giữ ngũ ấm, lục nhập, 12 xứ, 18 giới của phàm phu, chứ không phải nói là chẳng nắm giữ tướng mạo của Phật. Bởi vì nếu chưa chứng đắc mà xả bỏ Phật, Bồ Tát và các pháp lành thì lấy chi để mà tu? Trong kinh Phật dạy, trong khi chưa chứng diệu Bồ đề, thời phải tu hành tất cả hạnh. 2. Lưu Nguyễn, tức là Lưu Thần, Nguyễn Triệu. Hai người thư sinh này tình cờ đi lạc vào động tiên ở núi Thiên Thai và kết duyên cùng tiên nữ. Bài thơ này ý nói Ngài không có ý câu các việc quyền danh lợi lạc của đời, nên không mong có ai tới lui thăm viếng hết. 3. Nghìn tầm bạc dấu trâu người mất. Đây là chiếu theo ý của 10 bức tranh thập mục ngưu đồ, tức là 10 bức tranh tìm trâu. Ba chữ trâu người mất là tượng trưng cho ý năng sở tiêu vong, ngã nhân dứt sạch, tức là thành đạo và giải thoát vậy. Còn 4 chữ nghìn tầm bạc dấu là chỉ cho dứt hoặc chứng chơn của các bậc đắc đạo. 4. Ý của hai câu này nói đáo cùng rồi mới biết giả chân. Như mây tan thì dần trăng tỏ rạng hiện ra, nước sông cạn thì bảo châu lộ diện, hết còn nói trăng khuyết, đất bùng dần dần như trước nữa. 5. Ý nói gì lúc trước đã lỡ nói xấu cho người rồi, bây giờ rõ lại là người không xấu mà mình xấu, nên mắc cỡ lấy tay che mặt cho đỡ thẹn thùng.